Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay xin mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Nguyễn Thế Hoàng với nhan đề Sanh Tật. Người Việt Nam sống trong thành phố này, ai lại không biết tới Kim Van Diamond Center trong khu Vietnam Plaza trên đại lộ chính của thành phố. Vietnam Plaza gồm nhiều cửa hàng, thương xá dịch vụ, chợ thực phẩm, đa số do người Việt kinh doanh. Nhìn vào thì Kim Van Diamond Center nổi bật hơn với dàn đèn bán hiệu, nhiều ánh đèn màu chớp chớp bắt mắt mọi người. Bên trong vách bằng kính dày trong suốt, những tủ kính dài kê ngang dọc được trưng bày hột xoàn, những loại nữ trang bằng vàng bạc đá quý, ống ánh với ánh đèn sáng trắng rực rỡ. Không một người Việt Nam nào sinh sống tại đây, kể cả người bản xứ và các xã dân khác, cũng đã hơn một lần ghé lại Kim Van Diamond Center để trao đổi mua bán, vì chủ nhân bà Kim Vân tiếp đãi khôn khéo, bạc thiệp, mua vô bán ra, giá phải chăng nên được khách hàng tín nhiệm. Bà Kim Vân thì nay cũng đã 62 rồi, mang tuổi Ất Dậu xế bóng, nhưng mà nhìn vào thì bà chẳng có gì gọi là già theo tuổi như những người bạn già đồng niên tuế. Phải nói là trong dáng sắc bà còn trẻ, không có thua gì lứa tuổi 40-45 hồi xuân mơn mởn. Ở cái xứ vật chất dư thừa này, con người không kiêng khem thì thường phì ra. Vậy mà bà Kim Vân vẫn giữ được cơ thể thon gọn tươi mát, đầy đủ vòng 1, vòng 2, vòng 3. Những lúc mặc chiếc áo dài truyền thống, y phục dạ hội, váy dài, váy ngắn cũng cỡn. Nhìn vào gương soi đã thấy được eo thắt, ngực ung, mông nở, hấp dẫn kỳ lạ làm sao. Trong tuổi thanh xuân, bà Kim Vân đẹp lồng lộng, ngay thời còn đi học đã nổi tiếng hoa khôi toàn trường. Nhờ vậy mà bà lấy được ông chồng già quá vợ, vượt qua bà 20 cái xuân xanh. Cuộc hôn nhân so lệch chiếc vắng chiếc dài, không phải vì tình yêu chớm nở đầu đời sôi nổi bồng bột, mà là vì của cải. Lấy được chồng giàu, bà Kim Vân nghiễm nhiên trở thành bà chủ tiệm hột xoàn, vàng bạc đá quý ngân thạch, nổi tiếng có tầm cỡ của đất Sài Gòn thời đó. Từ cô gái nghèo có nhan sắc, bỗng chốc bà Kim Vân trở thành giai cấp giàu sang trưởng giả, có trong tay một khối tài sản lớn. Bà chụp lấy cơ hội điều hành kinh doanh cửa hàng hột xoàn vàng bạc đá quý ngân thạch của chồng, hất cản ông chồng già qua một bên, ngồi chơi xây nước trong nhiệm vụ cố vấn nhỏ nhoi. Nhờ bản lãnh gan dạ, bà Kim Vân hút thêm mớ của nữa qua các affair buôn hột xoàn vàng lậu, nên tiệm vàng ngân thạch thời đó càng phát lên như diều gặp gió giữa thủ đô Sài Gòn hoa lệ một thời. Sống trong cảnh giàu sang phú quý, tiếng tăm trọng vọng, nhân sắc diễm lệ, ông bướm lượn quanh chập chờn, bà Kim Vân cũng đã thầm lén vùng trộm vài mối tình ngoại vi đậm đà, bên cạnh ông chồng không cân xứng trước nỗi thèm khát bản thân. Cho tới khi thủ đô miền Nam rối loạn tan tác bom đạn bởi lũ giặc phương Bắc cưỡng chiếm, vợ chồng bà Kim Vân cùng hai cô con gái gom góp được một số tài sản, tìm đường xuống tàu vượt biên vừa lúc Sài Gòn đang cơn hấp hối. Nơi xứ người, gia đình bà Kim Vân miệt mài xây dựng lại cơ đồ đã tiêu tán với số tài sản lớn mang theo. Thời nào cũng vậy, bà Kim Vân có số làm giàu và Kim Van Diamond Center ngày một phớt lên chóng mặt theo thời gian, trong lúc chồng bà, ông Ngân Thạch bị ung thư gan, từ bỏ cõi trần. Giờ thì bà Kim Vân phải sống đời quá bụa trong ngôi biệt thự sang trọng, lòng cảm thấy thương ông chồng già nua, tuổi tác chênh lệch, cũng là nhờ tài sản của ông mà bà mới có cuộc sống no cơm ấm cực. Hai cô gái Kim Mai Kim Lan mang từ Việt Nam sang giờ đã lập gia đình, nhà cửa công ăn việc làm ổn định. Sau khi ông chồng già qua đời, bà Kim Vân phải nhờ đến hai vợ chồng Kim Lan phụ bà trông nom Kim Van Diamond Center để bà có chút thì giờ rảnh rỗi, vui hưởng tuổi già, đi đây đi đó, đôi khi góp mặt với xã hội cộng đồng người Việt địa phương trong hội hè đình đám, hoặc thường xuyên thăm viếng thẩm mỹ viện, bác sĩ giải phẫu sắc đẹp để chăm chút mắt, mũi, môi, cằm, ngực, mông, răng, tóc. Ăn uống bà đã ít kỹ, sợ mập, nhưng bà nuôi dưỡng cơ thể bằng các loại xâm nhung, các thuốc bồi bổ sinh lực, mắt sáng, tóc đen, da dẻ hồng hào mướt mát. Cuộc sống rủng rỉnh đô la đầy túi, ăn ngon mặc đẹp, làm ít rảnh nhiều, nên cánh bạn bè thân thiện bà Kim Vân cũng chọn lựa kỹ đối tượng, phải là lục thập, thất thập, vô công rỗi nghề, không tham gia giữa cháu nội cháu ngoại, dần có máu mặt, tiền ăn tiền để dư thừa đầy ấp trong băng, và nhất là phải chịu chơi. Cái kiểu chịu chơi để an dưỡng tuổi già của bà Kim Vân cũng ngón nghề, ai mà lường nổi. Hay rảnh rỗi là vài lão bà rủ nhau xây sòng tứ sắc, 10 đô la một lệnh, không đậu chến, ai thua nấy chung tiền. Quý cụ bà nom ra, xương cốt rượu rạo mà cũng còn gân thật, đánh đêm đánh ngày, ngồi lê ngồi lết, ngồi chồm hổm, ngồi duỗi dài chân ra, ngồi bó đầu gối, lên thấu mang tay, hoặc nằm dài xuống chiếu, rẽ bài. Vui lắm! Nào là cơm bưng nước dọn, cà phê trà nóng, bánh trái la liệt âm ấp, cho tới khi cơ thể rũ liệt nghiêng ngửa đất trời mới chịu rã sòng. Được thua, nào có xá gì, miễn là được chung tiền, được cười, hỉ hê hỉ hả, được ngạo nghễ sát phạt từng quân bài thế bí, là cảm thấy ngay đời lên hương ngùng ngục, tâm hồn phơi phới, tuổi xuân tái phát lồng lộng, quên đi bóng xế hoàng hôn, lãng vãng trước mặt. Hết tứ sắc chuyển cuộc chơi khác, 5-6 lão bà thuê xe, có tài xế trực chỉ Las Vegas đánh bài. Mọi người đồng thanh chấp nhận đi phải đủ cặp, có ông có bà, thế mới lý thú cuộc đời chứ. Ai lẻ loi quá bụa, phải tìm chàng, ghép vô. Một vài cụ bà cookie như dạng quá bụa Kim Vân, phải chạy đôn chạy đáo, tìm một lão ông độc thân để nâng khăn sửa túi, tạm cho chúng đi. Bà Kim Vân vớ ngay lão hàm nguyên đấng HO tròm trèm 80 cái xuân già, về hưu quá vợ, đang có chức có quyền bề thế trong xã hội cộng đồng. Nhìn thì lão hàm tròn, bát thập mà còn sạch sẽ tươm tất, da dẻ hồng hào, sắc diện quắc thước đẹp lão. Ngày trước cũng là bạn già tâm đắc của chồng bà Kim Vân. Đến khi người bạn già mình vô phúc trời cho rủ sổ sớm, lão hàm nâng tới lui, đá lồng nhèo giao hữu, an ủi nỉ non góp ý góp lời với vợ bạn mình đang quá bùa sống hẩm hiu một mình tội nghiệp, đã làm cho bà Kim Vân có chút xúc động, chịu nặng chút ân tình âm ấp cõi lòng trống trải. Được bà Kim Vân thỉnh cầu trong chuyến đi chơi chung, lão hàm vui như mở cờ trong bụng, hót không ngượng miệng.
Ôi chào ơi, may mắn được đi cùng người đẹp nhau du sơn thủy thì thật là vạn hạnh. Biết đâu duyên số cuối đời ông trời đã sắp sẵn, tôi đã coi tử di bói toán ứng nghiệm không sai một ly.
Bà Kim Vân nạt ngang, thôi đừng có bá xà bá láp đi, đừng có dở giọng dây sồm, thiên hạ cười ấy cái bản mặt đó, già rồi mà không nên nết. Được dịp, lão hàm không tha, sổ một phát nghe mùi mẫn.
Thôi bà nó ơi, cứ tình trông như đã, mặt ngoài còn e. Da thì da mặt da mày chứ, tay chân còn cửa quậy thì, cái này nó cũng vẫn còn xinh lắm đó chứ bà.
Bà Kim Vân nghe như trúng ý, lại không giận, mà còn đùa dai, chịu không nổi.
Thì không đó, đâu mở ra coi coi, coi sức lực tới đâu mà còn thòm với thèm dữ gì không biết nữa.
Câu chuyện vui cười của hai người râm ran suốt cả chặng đường, được phụ họa với hai cặp lão ông lão bà lấp ghép kia, đang trên chuyến xe trực chỉ Las Vegas, nổ tung trời từng chập như pháo bông đốt mừng ngày độc lập, khiến cho ba cặp vợ chồng già chính danh cũng nhào vô góp tiếng cười sặc sụa.
Đúng cái vui nghịch quậy phá của quý lão đàn ông đàn bà xế bóng, trong khung cảnh riêng tư nó còn ào ạt nóng bỏng sôi động dực gân hơn với trẻ gấp trăm lần, để thấy là đời đâu còn mấp mô bên bờ huyệt lãnh.
Đến nơi, bà Kim Vân cùng mấy lão bà kia rảo vô mấy sòng bạc, lăn xả ngay, không chậm một giây. Đánh đấm đã đời, cả bọn rủ nhau đi ăn, rồi tiếp tục nhào vô lại gỡ gạt hoặc kiếm chắc thêm. Đêm đến thì về phòng ngủ. Những cặp vợ chồng chính danh ở riêng mỗi phòng, mấy lão già lắp ghép tạm bợ đâu có được hân hạnh đó, nên phải cách ly nữ giới. 3 ngày trôi qua, sức già thấm mệt, trên chặng đường ăn chơi, quý cụ lục đục lên xe hồi hương. Cụ bà nào mà thắng lớn á thì vui như mở hội trăng rằm, lia thia đủ thứ chuyện như sáo sậu, hí ha hí hửng, cười tươi, nhìn đời sao mà đẹp quá. Cụ bà nào mà thua đậm á
thì gương mặt u sầu một đống, biến ăn, biến nói, biến cười như là con nít lên băng sởi, đôi mắt liêm di mơ mơ màng màng, tưởng nhớ tới những canh bạc đen như mõm chó, rồi tức tối dậm chân đấm ngực, kêu trời xin cho con về chầu Diêm Vương ngay. Riêng bà Kim Vân đi chuyến này, thua đậm đà, mất toi hơn 200.000 đô la xương máu. Những chuyến đi trước, đâu có tới nỗi đen như thang hầm vậy. Có xui lắm thì cũng chỉ chừng dưới 50.000 đô bu vui là quá rồi. Chợt bà Kim Vân nghĩ ra ngay. Đầu giấy mối nhợ, chính danh là cái lão già hạ mắc dịch này nè. Vẫn chả theo làm gì, tới nỗi thân bà danh liệt. Cũng do cái thằng cha này, dê, đứng sau lưng bà, cứ hút cái thùng nước lèo của lão, ép ra ép vào, cà sát sàng sạc vào thất lưng nõn nà ngà ngọc đầy ấp xúc cảm của bà, khiến bà nhột nhạt tê tê hừng hực làm sao á, nên bị phân trí, đâu có còn bình tĩnh để truy cứu nước bài cho chính xác đâu. Phải rồi, thua là phải. Thua là phải. Bà Kim Vân tức tối gầm lên, nhìn chồng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống lão già Hàm đang ngồi trên xe bên cạnh mình. Nè, ông Hàm mắc toi kia, bởi cái rửng mỡ của ông mà tôi thua đậm kỳ này đã biết không? Lão Hàm nhơ nhơ đôi mắt nhìn người đẹp, đột nhiên đổi trận lôi đình, ngạc nhiên hỏi. Hả? Bà, du quan giá quả tôi cái gì vậy? Bà Kim Vân mặt tái mét vì giận, sừng sộ. Còn giá lá hỏi nữa, ông xui tận mạng, cái bản mặt dạ dê phá đám hả? Vừa nghe nói, lão Hàm bật cười nghiêng ngửa, lắc lư chiếc đầu xoáy hoe hoe, mấy chùm tóc mây mong manh. Ông hiểu cái ý ngộ ngộ của nàng, lục thập tùng tâm của mình. Lão Hàm thấu cái. À, nói mà không mắc cỡ nghe. Xui thì phải đi xả xui mới hên được chứ. Cái phép cờ bạc là phải như vậy, bà cũng biết rành mà. Nó linh thiêng lắm. Có sẵn bên ai biểu không chịu xài. Thiệt là tức nghe. Mấy lần tôi nhắc nhỏ bà, lúc mà thấy bà đen quá, tôi kêu bà đi xả xui đi. Có gì đâu mà sợ. Hai đứa mình lên phòng ngủ chừng 10 phút là xong. Rồi sau đó bà trở xuống là bảo đảm gom hết cả làng. Một vốn đến chục lời đó nha. Của tôi hên lắm mà. Cái mặt tiếc của đời, ráng chịu đi. Còn đổ thừa ai nữa. Nè, rút kinh nghiệm lần khác có dám không hả người đẹp của tôi? Nghe lão Hàm nói, bà Kim Vân phì cười, đó mặt tía tài, mơ mơ tưởng tưởng. Bà đấm vào lưng lão Hàm thùm thụp như cố đè nén cái cảm giác rạo rực trong lòng. Bà cảm thấy thèm khát lạ đời, nỗi thèm khát của tuổi thanh xuân, hừng hực nhảy nhõm. Trong 3 ngày, tại Las Vegas, lão Hàm cứ mè nheo ổng ẻo với bà chuyện này chuyện nọ, thiệt tội nghiệp. Bà hết giận lão Hàm, nhoáng nụ cười tươi như hoa hồng buổi sáng ướp đẫm sương mai, đấu lại. Sợ gì mà không dám, nhưng mà phải với ai kìa chứ còn ông hả? Ôi, đâu còn sơ múa gì mà xui với hên ông ơi. Đó, chuyện đi Las Vegas, chỉ có vậy thôi á. Mà thiên hạ đồn rùm beng lên, dựng chuyện lão Hàm và nữ chủ nhân Kim Van Diamond Center đưa nhau vào phòng ngủ ở Las Vegas, ôm ấp hú hí ngày đêm, đâu có thua bạc thua bài gì đâu. Xin chút nữa là lão Hàm già đứt gân máu, đứng tim chết không kịp ngáp. Lỗ miệng ăn mắm ăn muối của người đời, nghĩ ghê gớm thiệt. Gặp mặt bà là họ cứ nhao nhao lên cười hiếp mắt, nhìn bà chủ hụt xoàng Kim Vân như có ý dò la thiệt hư. Bà Kim Vân chẳng giấu giếm gì, bà phân trần chê bai, lão đó già chộp rộp rồi ai mà ham. Đừng có nghe thiên hạ đồng bảy đồng bả, có hay không đố ai mà biết được, khi thiên hạ vẫn nhìn thấy lão Hàm thường đến ngôi biệt thự của bà Kim Vân dày hơn trước, lại còn chở nhau vi vút trên đường phố ánh sáng rực rỡ về đêm. Hai cô con gái ngoan hiền Kim Lan, Kim Mai cưng chiều mẹ hết sức, thường khuyên nhủ nhắc chừng mẹ những chuyện không tốt với ông Hàm và còn một cậu nào đó nữa kìa. Mẹ sao càng già càng xanh tật hả? Tụi con thương mẹ lắm, xin mẹ đừng có để tuổi hổ hương linh cha con nha mẹ. Nghe con gái úp mở mập mờ, còn một cậu nào đó nữa. Bà Kim Vân chợt giật mình. Hả? Bà phập phồng ngẫm nghĩ cái chuyện bí mật của mình, sao con gái mình tò mò biết được ta? Tụi này tài thiệt á nghe. Mà con gái bà nói đúng. Còn một cậu nào đó nữa.
chính là chàng võ sư Mạc Phong Linh, yêu quý của bà. Chàng là một võ sư trẻ, đẹp trai, tuổi chưa quá 30, hào hoa phong độ. Thân thể chàng khỏe mạnh, cường tráng, gân u thịt bắp. Thế lực của chàng như bão táp mưa sa. Vào một ngày cũng đã hơn năm rồi, bà Kim Vân đi dự tiệc cưới con của người bạn. Chính là những cơ hội để bà xe xua trang điểm, chân diện dung nhan. Hôm đó, bà lên bộ y phục dạ hội màu tím than, phần mông no tròn ra, eo giữa thắt nhỏ bằng dây đai kim tuyến, vòng ngực ung cao nở nang đều đặn dưới hai bờ vai rộng cân đối bề thế. Những viên hột xoàn kim cương óng ánh trên người. Mái tóc đen mượt dài đổ xuống quá thắt lưng, khuôn mặt trang điểm rất khéo tại thẩm mỹ viện đã chìm mất những nếp nhăn thời gian. Những lọn tóc lòa xòa mấp mé đôi gò má mịn phấn đã che bớt khuôn mặt lúc rõ lúc mờ, thật tình tứ quyến rũ, bà càng đẹp và trẻ hẳn ra. Bà Kim Vân khoan thai từng bước, uyển chuyển dịu dàng đi vào dạ tiệc trước những cặp mắt nhòm ngó dõi theo, chiêm ngưỡng và thèm thuồng. Chủ khách chào hỏi, mời bà chụp hình lưu niệm với cô dâu chú rể. Người bạn chủ nhà lại ngỡ ngàng lúng túng, chưa biết tìm ai đứng chung đủ đôi với nữ chủ nhân Kim Van Diamond Center để chụp hình. Thì rất may, lúc đó chàng võ sư Mạc Phong Linh bước vào, được chủ nhà bắt cóc, đứng cặp chung với bà Kim Vân. Đến lúc vào tiệc, hai người lại được chủ nhà sắp xếp ngồi cạnh nhau, trong lúc những người cùng bàn cũng đều có cặp, không ai lẻ loi. Lúc đầu, vài câu chuyện trời nắng, trời mưa giữa hai người còn giữ kẻ với nhau theo giai cấp tuổi tác, thứ bậc, lớp lang. Hôm đó bà Kim Vân vui lắm, tâm hồn bà đang hồi xuân phơi phới cạnh chàng võ sư trẻ tuổi, cường tráng, hào hoa, phong độ. Bà vui trong tiếng cười lời nói, bà vui trong tâm hồn rung cảm, trong cõi lòng mở rộng, trong sóng mắt đa tình liếc nhìn chàng trai xa lạ vừa mới quen nhau ngồi kế bên. Vui quá trong không khí đầm ấm thân mật giữa tình người, bà Kim Vân đã lai rai hết mấy chai bia ướp lạnh và nốc cạn hai ly cô nhắc. Bà đã cảm thấy chín choáng ngà ngà say, trong lúc chàng võ sư tuổi trẻ tài cao cũng đang trở thành đệ tử lưu linh hữu hạn. Giữa buổi tiệc đã đến lúc hai người dường như không còn chú ý đến sự có mặt của những người chung quanh, vẫn nói cười pha trò vui nhộn như giữa chốn riêng tư, để không còn giữ phong cách xưng hô mất hết thứ bậc lớp làng. Rồi nhạc nhảy nổi lên dậm dật thúc giục cuồng loạn, từng cặp bước ra đứng chật hết sàn nhảy trong ánh sáng thật mờ ảo lung linh. Không chần chờ, chàng võ sư Mạc Phong Linh nắm chặt tay nữ chủ nhân Kim Van Diamond Center dìu ra sàn nhảy. Chàng khởi sự dìu nàng đi trong điệu vals êm ái. Nàng đã mất hết vẻ bình tĩnh, bước đi loạn choạng, chỉ muốn vấp ngã. Nàng đang say men rượu, trí óc khờ khạo, đang mất năng lực thưởng thức điệu vals chơi vơi, dịu vợi. Nàng đang say men tình trong nỗi thèm khát bốc lửa đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của chàng. Nàng mất tự chủ bản thân, cơ thể mềm nhũn trong cảm giác chơi vơi say đắm. Vòng tay chàng nhẹ nhẹ siết chặt nàng thật êm, thật nhẹ, thật sát, hút vào nhau nóng bỏng, đam mê rậm rật. Nàng trân người, rùng mình no đầy cảm giác rào rực thèm khát. Nàng say đắm trong hương tình ngây ngất bốc lửa, nàng oàn người rướng lên, lên cao hơn nhìn thật sát, thật rõ khuôn mặt chữ điền đẹp rực rỡ của chàng, trong sóng mắt đục ngầu, đờ đẫn, ngây dại, chờ đợi. Những bản nhạc kế tiếp vẫn là những cuốn hút gắn chặt chàng và nàng trên sàn nhảy, đi rồi liệm dần, thấm dần, quen dần hơi thở, mùi hương của nhau. Như một thôi thúc, hâm hở, xúi dục một hành động gì cần hơn, rõ ràng hơn, bởi mãnh lực của cơ thể đòi hỏi cần thiết cấp bách với lý do chính đáng. Kim Vân đang say rượu, đâu thể lái xe được, lỡ gây ra tai nạn thì sao? Nên đang cần sự giúp đỡ của Mạc Phong Linh đưa dùm Kim Vân về biệt thự nàng giữa đêm dài thanh vắng.
thưa quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình truyền ngắn này đây. Kính mời quý vị cùng nghe phần còn lại, Sanh Tật của Nguyễn Thế Hoàng trong chương trình truyền hay trong tuần kỳ tới. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.